Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 23 tháng 10, cũng là ngày Phật tử Tinh Sáng Ngọc Tường Phật Bác Con Trai. Và giờ này thì để sư giảng tiếp cái chỗ tháng gì sao ha, cái ngữ lục. Cái rồi là sư giảng cái chương thứ 16 đó, mà cái chương thứ 16 này có 11 điểm, nhưng mà giảng tới tới số 9, tới số 8 rồi. Thì sẽ đọc lại đoạn số 8 được để nhớ lại rồi liên tục. Dù sao mặt lòng chúng ta đừng nên cố gắng đua đòi hiền đức để cầu vãng sanh cực lạc, nhưng chúng ta hãy đặt trọn vẹn tính tâm và sức nhiếp sanh của đại nguyện, và mãi mãi giữ vững niềm thâm tín ấy. Đó là giảng gì rồi xong. Bây giờ điểm thứ 9 bắt đầu. Bây giờ người ta có thể niệm Phật một cách vô tâm. Bây giờ Phật tử để ý chỗ này là tự không trại là cái ngữ đục
bò diễn ao này đó
nha, là đi sâu vào cái đại nguyện, nhấn mạnh cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, không có nói không, cho Phật tử có niềm tin trọn vẹn vào đại nguyện. Và ngài nói sâu về cái sự tốt đẹp quý báu của đại nguyện. Mình học đây là học đi sâu vào đại nguyện. Mà Phật tử đi chỗ này á, cái quan trọng nhất đó là mình khi mình thấy cái đại từ đại bi trong cái 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, và mình mới khởi phát cái lòng tin trọn vẹn, rồi Phật tử cũng có cái đại nguyện Phật tử nữa chứ, đúng không? Rồi có nhiều Phật tử không ngại nói sao mà các con có nguyện chứ đâu dám nói đại nguyện. Phật tử học phải nhớ chỗ này nha. Và bây giờ Phật tử mình, người mà tu tông tịnh độ là Phật tử theo tông độ mà chín chắn đó, là phải trước phải gì, phải phát Bồ Đề tâm, phải không, mới tin sâu nguyện thiết công hạnh như vậy. Là Phật tử đã phát Bồ Đề tâm, đó là đại nguyện rồi đấy, được không? Cho nên là cái phát Bồ Đề tâm là mình nguyện về Tây Phương Lạc, là nguyện tu tập Đức Phật cái này dạy dỗ mình tu tập để trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Phật tử là nguyện là nguyện thành Phật, chứ không phải Phật tử muốn về nó hưởng phước báo an vui, nó cực lạc sung sướng quá, mình về mình hưởng phước sung sướng rồi thôi như cõi trời, không phải vậy. Theo cái tâm niệm mình đây là rất là cao đẹp, vì mình thấy cái đại nguyện Đức Phật nào rất là cao đẹp, quý báo tốt đẹp, đầy đủ đại từ đại bi. Mình cảm kích với cái đại từ đại bi Đức Phật cái nào, cho nên mình mới gì, mình mới nguyện nương theo đại nguyện của ngài, và mình phát Bồ Đề tâm để đi theo dấu chân của ngài. Phật tử rõ chưa ha? Thành ra Phật tử thấy là Phật tử hôm mỗi bữa Phật tử là nguyện giảng sanh về cõi Phật, đó là trong đó có cái đại nguyện mình rồi đó nha. Ha. Thì trong này kỳ trước đặt đó, mà khi đã Phật tử đã cầu nguyện vãng sanh rồi thì ta đặt trọn vẹn tính tâm và nhiếp sanh của đại nguyện. Tự nên tin trọn vẹn cái vấn đề mà nhiếp sanh, tất nhiên là Đức Phật làm giúp duyên cho mình để về có Phật, để dạy dỗ mình tu thành Phật. Nên là trọn vẹn cái niềm tin vào cái đại nguyện, và mãi mãi giữ vững thâm tín này. Có tự nghe rõ chỗ mà thâm tín này nha, nó quan trọng lắm. Vì được thấy cái vấn đề mà thâm tín là tin cho sâu. Mà xin nói một tử này đó, bây giờ cái giảng cái trước đại sư mà giảng rõ nhất về cái vấn đề mà tính tâm đó, cái điểm này mình chưa tính đó, thì điểm trước tiên là tính tâm, là tin mình, tin tâm mình, đó phải học thêm cái tâm nha. Rồi mới tin người, là tin Đức Phật A Di Đà phát ra 48 lời đại nguyện đó, là tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu có Phật A Di Đà là có như thật đó nha, cách như mười ước có Phật đó. Phật tử rõ không, đừng có nói lúc đổi, mà ngài nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dẫn rõ cho mình là cách từ bờ mê của Ta Bà này về tới phương cực lạc về hướng tây, mà mười vạn ước có Phật nhớ rằng 10 vạn ức chứ qua 11 vạn ức là bắt đầu đi qua khỏi khỏi Đức Phật A Đà, có thể ngược lạc rồi đấy. 10 vạn ức thôi, cái số Đức Phật chỉ rõ như vậy để cho mình có niềm tin, nghe không? Đó là tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cõi Đức Tây Phương là Đức Phật A Đà là có như thật. Rồi tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý, đó là chính xác. Khi Phật tử có đủ niềm tin đó rồi thì kêu bằng tín tâm. Mà khi mình tín tâm rồi, tín sâu rồi là nguyện thiết ha. Mà cái tin với cái nguyện này đầy đủ rồi là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, bảo đảm vãng sanh. Còn cái phẩm mà thấp cao là do cái hạnh mình. Niệm Phật chỉ nhường nhã cho thuần thì phẩm cao. Nha, niệm Phật mà còn một số vọng niệm hay tán tâm niệm Phật thì phẩm thấp. Nhưng quan trọng đó là cái tín nguyện. Tại là Phật tử nghe pháp, ráng cố gắng nghe pháp để chi, để được tính thôi, được tính sâu được rồi là đủ rồi. Chứ nếu mà mình học tâm tịnh độ cho rõ ràng, mà dầu rõ ràng cách mấy mình không đủ tính tâm là còn thiếu. Nhưng nghe pháp tu tập để đến cái tính tâm, mà tính sâu là nguyện thiết rồi. Đức Phật là nguyện nó phải cặp đôi với cái tình tính. Cho nên ngài mới nói rằng là khi mà cái chấp nhận, tất nhiên là cái niềm tin trọn vẹn với sức nhiếp sanh của đại nguyện, thì ta mãi mãi giữ cái niềm thâm tín này nha, thâm tín và đại nguyện. Thì bây giờ là ta có thể niệm Phật một cách vô tâm. Có tự ý cái chữ vô của nhà Phật. Vô tâm là không phải không tâm nha. Vô tâm là tâm rỗng rang, tâm thanh tịnh. Tâm không nó là tâm rỗng rang, thanh tịnh, không phải là vô tâm nè. Để ý chữ nhà Phật nè. Chữ vô này không phải là không ngơ nha. Nhưng mà tâm rỗng rang, tâm thanh tịnh, mình niệm Phật để tâm thanh tịnh rỗng rang để niệm Phật. Và khi mình tin cái đại nguyện Đức Phật Đà rồi, thì Phật tử biết cái đại nguyện là từ bản thể chơn tâm Đức Phật hay Đà mới biểu hiện đồng đại từ để bi lên. Thì Phật tử mình học Phật nó mới nhớ kỹ chỗ này, là đại bi và đại trí. Đại Phật tử biết đại trí là gì? Đại trí huệ là tâm mình đấy, là toàn giác đấy nha. Nhưng mà khi mình học trí huệ đầy đủ sáng suốt rồi, phải cặp thêm cái đại bi. Nếu trí mà thiếu bi thì tất nhiên là thành trí xảo. Trí luôn luôn cặp với bi. Phật Bồ Tát luôn luôn nắm cái chỗ này mà hành. Đó, thành ra bi trí với song hành. Thì bây giờ nó lại, khi mà mình niềm tin trọn vẹn vào cái đại trí huệ của Đức Phật này nè, và đại gì là chơn tâm mình, nhập tâm mình đó, là cũng là đại trí huệ. Và tự nên nhớ rằng Đức Phật cũng xác nhận rằng nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh. Thành ra trong kinh Pháp Hoa đó, chúng sinh là Phật đã thành. Thành đó là muốn chỉ cái bản thể. Thành ra mỗi Phật tử đều có gì, có thể nói là tiềm ẩn đại trí huệ cả. Vì Phật đã thành mà cũng nói về cái bản thể thanh tịnh sẵn có của mình. Và mình biết rằng cái đại nguyện Đức Phật đã tin trọn vẹn vào từ bản thể chân tâm ngài biểu hiện lên. Thì khi mình tin trọn vẹn đại nguyện Đức Phật đã rồi là sao? Mình niệm Phật cách hồn nhiên, niệm Phật cách vô tâm. Cứ việc để tâm thông thả, thanh thản mà niệm Phật rồi, cái chuyển tính trọn vẹn rồi, thì tất nhiên Phật tử tâm rất là thanh tịnh. Là cứ việc để cho tâm hồn nhiên niệm Phật. Cái chỗ này ngài hơi nhắc nhở đến vô tâm mà niệm Phật, để tâm rỗng rang thanh tịnh, hoặc dùng định tâm niệm Phật. Còn Phật tử dùng cái ý thức niệm Phật là gì? Là tán tâm niệm Phật. Niệm Phật bằng ý thức thì dùng tán tâm niệm Phật. Mà mình niệm Phật cách hồn nhiên là định tâm niệm Phật, đi sâu hơn nha. Mà khi Phật tử được nghe thì giảng tưởng rằng đi sâu vào cái đại nguyện rồi, thì Phật tử niệm Phật cách gì? Cách hồn nhiên hay là vô tâm? Nó nhẹ, thơ thớt, nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà điểm xin nhắc lại Phật tử, cái chỗ này nó rất quan trọng. Rồi mình học mấy kỳ trước đó, nên đập đi đập lại chỗ này quan trọng. Vì có đại nguyện mới có đại hạnh. Đại hạnh là gì? Là cái hạnh niệm Phật mình đó, nó hòa quyện nhau, không có tách rời, phải không? Vì cái đại nguyện Đức Phật cái đà chỉ dạy mình muốn được tin sâu và muốn được thiết dẫn, muốn được cảm ứng đạo giao là phải niệm Phật. Thì sẽ được cảm ứng đạo giao và bây giờ làm chung Đức Phật với nước về của Phật. Thành ra cái đại nguyện và cái danh hiệu Phật là luôn luôn hòa quyện nhau. Mà cái đại nguyện cũng từ bản thể chân tâm Đức Phật nào biểu hiện lên, mà danh hiệu Phật cũng là gì? Cũng từ chân tâm bản thể Đức Phật hay là hiện lên. Cho nên được dùng toàn đức thập danh. Phật tử nhớ câu đó không? Toàn đức thập danh, vô lượng công đức, phước đức Đức Phật thế nào mới lập ra cái danh hiệu Phật. Hay nó ngược lại là toàn danh tức đức. Toàn danh là danh A Di Đà Phật, tức là đầy đủ công đức phước đức. Nếu mình thành đồng, mình nương vào đại nguyện, mình tin sâu vào đại nguyện, mình niệm Phật thế nào, thì tất cả công đức phước đức Đức Phật thế nào đó tạo lập biểu hiện lên cái danh hiệu đó, thì giúp phục mình, trợ lực cho mình, nghe không? Điểm thứ 10, niệm Phật như vậy là niệm Phật một cách hồn nhiên. Thấy không? Đó là niệm Phật cách vô tâm đó. Vô tâm là gì? Là hồn nhiên. Người ta niệm Phật không mãi mãi có hậu ý nào, mà chính là đại nguyện gây hứng khởi cho sự niệm Phật. Tự đi chỗ này đó. Người ta niệm Phật không mãi mãi có hậu ý. Tôi niệm Phật mà để Phật A Di Đà rước tôi về có Phật là hưởng phước báo sung sướng, niệm Phật là được là đầy đủ phước báo, là được tốt đẹp hay được giàu sang quý quý gì, không nghĩ vậy. Mình cứ việc để khi tin vào đại nguyện, mình nguyện về có Phật để thành Phật độ chúng sinh, rồi cái đời có tâm niệm được buông xả để vô tâm hồn với niệm Phật. Thì khi mà bản thể chân tâm của mình mà hiệp với bản thể Đức Phật A Di Đà, thì bây giờ sẽ gây hứng khởi cho mình. Tự thấy cái phương cách của tổ chỉ cho mình niệm Phật quý báu vậy đó, nghe. Mà khi mình có cái sự tính tâm sâu về cái đại nguyện rồi thì sao? Niệm Phật cách hồn nhiên và không mãi mãi hậu ý, thì chính là đại nguyện gây hứng khởi cho sự niệm Phật. Bây giờ hiểu rõ vậy thì cái đại nguyện gây hứng khởi sự niệm Phật, Phật tử niệm an tịnh, niệm Phật cái cách kiểu khinh an đó, vui vẻ, nhẹ nhàng thôi thế là do cái danh hiệu gây hứng khởi cho mình. Mà đôi khi Phật tử thấy mình niệm Phật thấy còn chú tâm cái niệm Phật quá, còn thấy nó nặng nề quá, còn thấy đương cái niệm Phật mình với cái vọng niệm đương tranh chấp, đương ấy nhau để khởi. Đó là tại vì mình mới chưa đi sâu vào đại nguyện, chưa niệm Phật đến vô tâm, chưa niệm Phật đến hồn nhiên. Mà Phật tử đến mình niệm Phật thời gian rồi, cái mình học hỏi rồi, bắt đầu mình tin sâu đại nguyện rồi sao? Niệm Phật cách hồn nhiên hay là vô tâm rồi thì danh hiệu Phật chỉ gây hứng khởi với mình. Lúc bây giờ Phật tử niệm Phật với nhẹ nhàng, Phật tử niệm Phật với tâm thơ thới, đó là nhờ cái gì? Danh hiệu Phật gây hứng khởi với mình. Điểm thứ 11, có đôi kẻ nói rằng họ đặt chuyên nghiên cứu tính tự nhiên, làm như chỉ có riêng họ là biết tính tự nhiên mà thôi, đáng thương thay. Bây giờ tự cái tính tự nhiên là gì? Tính tự nhiên là chân tâm, là bản thể của mình. Còn đôi kẻ nói rằng họ đặt chuyên nghiên cứu tính tự nhiên là mấy người tu thiền. Và tự ý cái mấy cái này là ngày chỉ mấy người tu thiền chuyên nghiên cứu về tâm và sống tâm mình đó, thấy không? Đó. Mà ta nói rằng chỉ có riêng họ là biết tính tự nhiên thôi sao? Đôi khi ta chấp nữa, bây giờ chỉ thiền mới ngộ tâm, thiền mới nhập tâm. Còn tịnh độ chưa nhập tâm được, phải còn cầu nguyện về Đức Đại Nguyện Phật để đem mình về của Phật A Di Đà rồi mình tu tập mới nhập tâm. Thật ra Ngài mới nói rằng nếu trường hợp mà mấy bên thiền mà ta nghĩ vậy, ta nghiên cứu về tánh tự nhiên, ta sống tánh tự nhiên, là tự nhiên chân tâm muốn tánh mình, rồi thôi sao? Nhưng Phật không được sao? Bây giờ sẽ nói Phật tử nghe. Khi mình học tâm rồi mình thấy thú vị chỗ này là bây giờ hiện hữu, chứ nhắc nhắc lại là hiện tại Phật tử đương nghe đương thấy đây là chân tâm bổn tánh mình hiển lộ để nhận cái âm thanh, nhận những hình dáng sắc tướng bên ngoài. Nhưng mà khởi tâm phân, mình khởi tâm phân biệt, khi mình nhận rồi mình trải ra cảnh, mình khởi tâm phân biệt cảnh, cái đó là bây giờ chân tâm mình hiển lộ mà mình bẻ quẹo là cái ý thức. Ý thức phân biệt mình nhận thức mình lỗi làm có nhiêu đó không, mình lỗi làm có nhiêu không. Nếu bây giờ Phật tử vẫn thấy vẫn nghe mà tâm mình vẫn trang nặng thanh tịnh, đừng trả tới cảnh phân biệt cảnh, vẫn thấy cảnh hết, vẫn người vật thấy hết, vẫn nghe mọi âm thanh hết, nhưng mà tâm vẫn thanh tịnh, thì tự tánh mình hiển lộ. chứ đâu phải mình thiền hiển lộ đâu. Nếu mà tự niệm, mất tự niệm Phật với tính cách đó là bây giờ hiện hữu là chân tâm mình hiển lộ, mình sống chân tâm của mình, thì đó mới là Phật cũng được. Niệm trước mê chúng sinh, niệm siêu giác là Phật. Niệm giác là mình trong lúc mình niệm Phật mà đừng có chạy theo cảnh, phân biệt cảnh. Thưa rõ này không? Đó, cho nên ngài mới trách cái là đâu phải là những cái người bên thiền đó là chỉ nghiên cứu cái tính tự nhiên mà chỉ riêng họ đâu. Nếu Phật tử mình tu tập đúng cách niệm Phật tánh cách hồn nhiên là vô tâm đó, là Phật tử cũng tánh tự tánh Phật mình hiển lộ vậy. Bây giờ tự thấy vua Trần Nhân Tông đó nghe điều ngữ giác vàng đó có nói câu này là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Thì bên thiền tâm đối cảnh vô tâm là thấy người thấy vật, nghe mọi âm thanh, mà vô tâm mà tâm rỗng rang thanh tịnh thì đừng có thiền nằm trong đó rồi. Rồi lúc bây giờ người ta mới nhập tâm đó, đến cửa không rồi mới nhập tâm. Có người nói vô tâm là đạo, nhưng mà nó đi sâu hơn là vô tâm chưa phải đến đạo đâu. Vô tâm còn cách một trùng quan. Vô tâm cái trùng quan này nó cách đến sao là nó nhảy vô chơn tâm, đi sâu vào tánh thấy tánh nghe. Vô tâm là mới bắt nhã đến tâm không, là tâm rỗng rang thanh tịnh thôi, mình mới nhảy vào cái chơn tâm mới sống. Thì bây giờ chỗ này mà nãy tổ thân lo ngài cũng nói mình niệm Phật tánh hồn nhiên, niệm Phật vô tâm, niệm Phật vậy thì cũng đồng với thiền à, được rõ không? Là mình nhập tâm rồi, chứ đâu nhập tâm đâu nữa giờ. Là ngay nơi cái niệm thanh tịnh Phật tử nó làm Phật rồi. Vì niệm trước mê chúng sinh, niệm sau giác là Phật à. Chứ không phải bên thiền ta giác ngộ ở đây ta làm Phật ở đây rồi mình niệm Phật mình chờ về có Phật ấy nè. Bởi niệm Phật tốt thượng căn trung căn hạ căn, cái sự niệm Phật mình nó cũng có bậc thượng bậc trung bậc hạ nữa. Mà bậc thượng mình ngay nơi giác ngộ đây là làm Phật ở đây à. Mà Phật tử nhớ rằng bên thiền làm gì niệm trước mê chúng sinh, niệm giác là Phật, mà mình làm Phật nơi tâm niệm của mình chứ. Chứ Phật tử nó đòi tôi làm Phật đây là toàn giác như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay Đức Phật Ni Đàn chưa được. Nhưng mà mình gì, mình giác ngộ Phật nơi niệm tâm của mình lúc nào tâm thanh tịnh. Thì Phật tử niệm Phật với tâm hồn nhiên, tâm thanh tịnh thì lúc bây giờ hiển lộ tâm Phật của mình rồi. Nhưng mà nó vọng khởi khác thì bắt đầu làm chúng sinh lại. Phật tử niệm rõ ra không? Chúng sinh lại. Nhưng mà mình niệm riết đây nè, 24/24 niệm Phật nhường nhuyễn hoài, tâm thanh tịnh hoài, làm với làm Phật hoài được, phải không? Thì bây giờ mình tập làm Phật nên ít ít thôi. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, muốn làm Phật được là niệm Phật. Cổ đức chỉ mình cho rõ nó ra. Cho nên á, mấy người không nghiên cứu sâu vào tất cả những cái tông phái mới làm lạc, là chỉ thiền nghiên cứu về cái tánh tự nhiên thôi mà. Như tâm tịnh độ không nghiên cứu tánh tự nhiên được, đó là làm. Bởi như ngài nói là sao, người mà hiểu như vậy đó là đáng thương thay. Mình hiểu cô động của một mặt là tổ nói rằng cho những vị đó là rất là đáng thương nha. Rồi bây giờ mình không đáng thương làm sao mình khảo cứu bên thiền một phần, rồi bắt đầu mình cứ khảo cứu với tâm niệm Phật. Thì mình niệm Phật đúng cách rồi thì cái gì cũng song song với thiền à. Đó, mình cũng nhập tâm mà, mình cũng ngộ tâm mà, cái tâm mình luôn luôn hiển lộ Phật tử niệm Phật thanh tịnh là thanh tịnh là mình ngộ tâm mà. Phật tử thấy nó không đến độ khó lắm phải không? Nếu mà học rõ tâm thì không đến độ khó lắm. Khó gì mà bây giờ như nói rõ, xác định Phật tử đòi là rõ là hiện tại bây giờ Phật tử đương thấy đương nghe là tâm Phật tử thấy nghe đấy, nói đâu nó hiển lộ ngay của mình, nó có tự tánh Phật hết trơn rồi. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xác nhận cho mình vậy. Nhưng mà có lỗi là vô lượng kiếp tới giờ mình đi con đường lầm lạc, đi con đường đường tà, đã đi công công quẹo quẹo, đi con đường vô minh, nó lạc lầm, nó lệch lạc, cho nên mình mới bị đầy đủ đau khổ, đầy đủ sanh tử luân hồi. Phật tử biết sanh tử luân hồi là thế nào? Đúng là ngay của mình không có sanh tử luân hồi, cũng như là mình chúng sinh gì làm lạc mới làm đến từng từ xuống địa ngục, và đến thân ngạ quỷ, thúc sinh, thân người, thân thú, thân trời, đủ thứ. Cái đó như là thay đổi lớp áo nha. Cái đó như mình thay đổi lớp áo mình thôi, còn tháng mình là thân mình. thì thân này thân kia cũng như pháp thân mình, nó đâu có thay đổi đâu. Thế mà gì, xác thân này giả tạm thay đổi thôi, mà xác thân thay đổi là do tư tưởng mình thay đổi, tư tưởng lầm lạc của mình đó. Mà nếu có tư tưởng tâm niệm đúng thì có khỏi sinh tử luân hồi. Nè, rồi để nên vấn đề mà sau này có Phật tử cô Hảo có hỏi để rảnh bây giờ chưa mới giảng đề vô ngã, cho tự rõ vấn đề nắm yếu chịu chàng Phật. Rồi tử nói bây giờ thưa chưa vậy thì mấy vị hết sanh tử luân hồi, bây giờ ở trong cái cảnh giới đại niết bàn của Phật thí dụ đi ha, rồi cảnh giới không không chứ, ở nhập anh ảnh nghĩa không không phải không, cái đó là làm lạc đấy, phải không? Cái đó làm lạc không hiểu cái đại niết bàn của nhà Phật. Cái đại niết bàn nhà Phật là tâm, mình thể hiện ở đâu là đại niết bàn ở đó. Cho nên những gì mà bắt đầu mà những vị đại Bồ Tát mà sắp đến quả Phật rồi đó, ta kêu vô trụ xứ niết bàn. Cái niết bàn không có đâu, không có chỗ nào mà trụ, chỗ nào mà yên, chỗ nào đó đại niết bàn hết chứ. Cảnh niết bàn riêng cảnh giới nào, đặc biệt cảnh giới nào, không có. Mà Bồ Tát thị hiện ở đâu để độ sanh ở đâu là đại niết bàn của mấy ngài đó, và niết bàn của Bồ Tát ở đó. Thành ra khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cõi này độ sanh, mình nói cảnh này là gò nỏng xấu xa, đau khổ, nhưng mà đối với Phật Thích Ca Mâu Ni là đại niết bàn. Mà nếu Phật tử học được cái chỗ đó, đại niết bàn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy truyền dạy cho mình sống được, thì đối với mình ngay cõi này là đại niết bàn. Được thấy không? Cái đó mới thú vị đấy. Chứ mình đừng có tìm hiểu ra cái đại niết bàn ở đâu xa lạ cõi nào. Và bây giờ Phật tử hỏi lại, như vậy thì mình tu pháp môn Tịnh Độ, mình nương đại nguyện Đức Phật Đà, niệm Phật để về cõi Phật, như vậy có phải cõi Tây Phương Lạc là niết bàn không? Chứ hỏi Phật tử gì có Tây Phương Cực Lạc là niết bàn phải không? Sao không phải được? Cõi này còn niết bàn được, tại sao Tây Phương Lạc không niết bàn được? Nhưng mà mình chắc thì không được, mình chắc đó là cõi niết bàn của Như Phật là đại niết bàn cố định là không phải vậy. Phật tử rõ ý không? Nó khó mắc miếu chút xíu thôi à, để mình hiểu rồi mở ra hết à. Còn không hiểu chút xíu là bắt đầu cứ thắc mắc hoài nữa nè. Cái cõi này không vào niết bàn, mà cõi Tây Phương Lạc mới niết bàn. Phật tử hiểu rằng đó, cái cõi cao nhất của chư Phật ngự trị và đại Bồ Tát ngự trị là Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Mình hiểu cái từ của nhà Phật nói rõ lắm, Thường Tịch Quang. Thường là gì? Là hằng hiện hữu, thường hằng. Tịch là lặng lẽ thanh tịnh, mà quang là chiếu soi. Thành ra khi mà chư Phật Bồ Tát ở trong cái cảnh gì lặng lẽ thanh tịnh, rõ ràng sáng biết chiếu soi vạn pháp, lúc bây giờ là ở trong cảnh đại niết bàn. Mà lúc bây giờ là ở cảnh Thường Tịch Quang, cảnh cao giới nhất của tâm tịnh độ, tâm tịnh độ. Mà cảnh Thường Tịch Quang là không có biên giới đâu, phải không? Bây giờ tiếp tục giảng thêm mà Phật tử cái chương thứ 17 nha. Chương thứ 17 này có 5 điều. Chương thứ nhất, có đôi kẻ nói rằng những kẻ thoái chuyển xuống những giai đoạn trung gian cuối cùng xa vào địa ngục. Điểm thứ hai, nhưng không có một kinh điển nào xác nhận điều này. Thật đáng buồn thay cho những bậc thông thái đã phát ngôn những điều như vậy. Bây giờ Phật tử thấy phải tìm hiểu cái giai đoạn trung gian là giai đoạn nào. Sau này có giảng rõ lắm. Cái cảnh trung gian là thường thường nên muốn chỉ cảnh biên địa theo phương Cực Lạc. Mình không đủ tính tâm trọn vẹn, mình niệm Phật cầu vãng sanh nhưng mà chưa tính tâm trọn vẹn, thì khi giảng sanh thì được về cõi biên địa. Biên địa là một cái đất, là một bên theo phương Cực Lạc, một cái ngành nhỏ theo một cái địa cầu nhỏ kế theo phương Cực Lạc thế này. Nhưng mà ta nói rằng những kẻ mà thối chuyển xuống giai đoạn trung gian cuối cùng xa vào địa ngục, thì không chịu. Đó là người chưa tìm hiểu sâu về cái giáo lý nhà Phật, chưa tìm hiểu sâu vào cái hạnh nguyện Đức Phật ấy nè, để thành lập khỏi biên địa. Ngài cái đại nguyện của Ngài cứu vớt, nhưng mà Phật tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là sao? Ngài nói rằng nan tính chi pháp. Phật tử nghe sư giảng Kinh Di Đà đó, nghe vào trong Kinh Di Đà Đức Phật lặp đi lặp lại là cái pháp Đức Phật chỉ dạy, là coi vậy cũng coi dễ đó, nhưng mà hơi khó với người mà suy tính, so lường, tính toán đó. Nghe không? Là thành nan tính chi pháp, là pháp coi vậy mà khó tin lắm. Không học hỏi đầy đủ, không có thiện căn nhân duyên đầy đủ với Phật nào, mình cứ cái điểm nghi hoài, mình đánh dấu hỏi nghi hoài, mà nghi thì hoa sen không nở. Đôi khi cũng nguyện về có Phật đấy, nhưng mà chưa nghi trọn vẹn thì Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà đó đoán trước cái nghiệp chúng sinh, mà do cái nghiệp lực của mình nó tạo ra như vậy, nó cho mình không đầy đủ tính tâm. Thì những gì này còn vớt, Phật tử biết ở ngoài thi đậu, thi đậu mà cũng vớt đấy, cũng được nhưng mà vớt. Thật ra Đức Phật có lập cái cảnh vớt này là cảnh biên địa đấy. Ai đó tu tập cũng khá, làm hiền đức tốt, muốn về cả mình, nhưng mà nó thiếu tính tâm, nó không ứng mình có cái phương lạc được, vì cho nó ứng vào biên địa. Để ý đó không? Thì vào cõi biên địa rồi thì ở 500 năm, 500 năm rồi thì tu tập là thường là Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, những vị Đại Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc đi về cõi biên địa đó chỉ dạng giảng dạy tu tập. Thì 500 năm đó là thường thường được vãng sanh về Tây Phương đó, không có vụ thối chuyển xuống địa ngục, không có vụ như cõi trời. Rồi Phật tử thấy nghe câu này rồi, nghe Đức Phật nói rồi, mình thấy là cái đại từ đại bi Đức Phật ấy nào hết sức to lắm đối với mình. Đó là cả những cái người mà tự là nghĩ ngợi vậy thôi. Cho nên tổ nói rằng, điểm thứ hai tổ nói là nhưng không có một kinh điển nào xác nhận điều này, không có kinh điển nào Đức Phật nói những này mà đi vào cõi trung gian rồi cuối cùng đi vào cõi biên địa rồi cuối cùng cũng là xuống cõi xuống địa ngục, mà không có kinh điển nào nói đó. Nhưng mà cõi trời có nói, cõi trời hưởng hết phước, có thể làm người trở lại vào sáng quý hàng, có thể là xuống địa ngục. Cái phước bước báo vượt thượng, mình làm 10 điều thiện rồi đó, vì mình tu tập tương đối, thì trong khi có điều thiện mà cũng có điều ác, thì cái điều thiện rút lâm chung rồi, cái điều thiện cực mạnh, nói là cực mạnh kêu cận tử nghiệp đó, tư tưởng việc làm, tư tưởng cực mạnh về điều thiện thì sẽ được sanh cõi trời. Nhưng hưởng hết phước rồi, bắt đầu là hết cái phước của cõi trời rồi, tiếp đầu là cái tội nặng nào đó rất nặng thì bắt đầu phải xa rồi, có thể xuống địa ngục. Những người tiên nữ, tiên đồng ngọc nữ mình nói là ấy ha, là bậc tiên ha, nhưng mà là hết phước xa đó có thể xuống địa ngục. Nhưng mà cái cõi biên địa không, trong kinh Đức Phật không có xuống địa ngục, không có xuống địa ngục hết, vì mình còn có tu tập hết. Cõi trời lo hưởng phước. Nhưng mà tự nhớ rằng những tầng trời không phải tất cả mọi người, từng trong những tầng trời đó, những có cái tầng trời mà những vị thánh ở, có sắc giới, có những một số từng trời thánh ở, là những người thánh mà đắc quả tu đạo hoàng tư hàm a la hàm đó, đang có những từng trời đi thánh ở. Nhưng mà những từng trời, những vị thánh ở những cái chỗ đó là mấy vị thánh đó luôn luôn lại Bồ Tát xuống dạy dỗ được, dễ dạy dỗ thì nó có căn lành đầy đủ rồi. Bây giờ Phật tử thấy, ví dụ bây giờ mình nói cung trời đâu xuất đi, thì hiện bây giờ Đại Bồ Tát Di Lạc đương ngự cung trời đâu xuất, nhưng mà gì, nội diện và ngoại diện. Mình tìm hiểu sâu đó là Đức Phật nói mình biết. Nội diện là lúc bây giờ Đức Phật Đại Bồ Tát Di Lạc và một số Đại Bồ Tát, một số những vị mà tu chứng nhập hàng thánh đó mới được về. Thì đó là ở đó là xoay quanh Đức Đại Bồ Tát Di Lạc hàng ngày nghe pháp tu tập. Thì hầu hết những vị của trời đấu xuất rồi đó, lúc bây giờ sau này mà Đức Đại Bồ Tát đặt thị hiện xuống cõi Ta Bà mình để làm Phật, thì tất cả mấy vị đi xuống để học Phật. Còn ngoại diễn á, tôi kêu rằng chư thiên mà nghĩ chức về về ở trên cung trời đấu xuất thì ngoại diễn là không được nghe pháp, ở đó vui sướng. Phật người trong kinh Đức Phật nói người ở cái cõi trời đấu xuất mà ngoại diễn đẹp dữ lắm, đập mê hồn lắm, rồi mà nhạc trời lên mình rủ lên mình rung động lắm, thành ra khó tu lắm. Mấy vị mà ra ngoại diện rồi thì khó tu lắm, khó tu tiến. Tự ra hiểu ý đâu không? Thành ra bây giờ nội của trời mà có của trời là phải trình bày cho tất cả của trời đều bị xa rõ hết, không phải vậy, thấy không? Có những tầng trời của hàng thánh Nhưng mà ta nói rằng người nào về có biên địa mà cuối cùng là xa địa ngục thì tổ nói không có một kinh điển nào xác nhận điều này. Mà thật mình tìm hiểu kinh điển không có vụ nào kinh điển nào mà xác nhận mà người nào về biên địa rồi cuối cùng cũng hưởng phước hết rồi về xuống địa ngục không có nha. Thật đáng buồn thay cho những bậc thông thái đã phát ngôn những điều như vậy. Bởi vì ngài nói là những bậc thông thái tìm hiểu suy tư theo cái ý của mình nha, và đáng gì, ngài đáng buồn. Ý nói điểm thứ ba, không rõ họ nghiên cứu những kinh luận chân chính như thế nào. Không biết những người nói chỗ này mà nghiên cứu cái kinh luận chân chính như thế nào đó mà phát ngôn những lời đó. Điểm thứ tư, theo sự thực có lời rằng những tu sĩ khổ hạnh thiếu tín tâm, hoài nghi đại nguyện nên sanh vào nơi biên địa. Nơi biên địa là cõi trung gian đó, để chuộc hết tội lỗi của họ và cuối cùng thì vãng sanh cực lạc. Đó, đúng sự thật. Trong kinh Đức Phật có nói như này, những vị tu sĩ có hạnh thiếu tín tâm hoài nghi đại nguyện. Mà thật ra không, thiếu tín tâm còn nghi chỗ nào đó và hoài nghi cái đại nguyện Đức Phật nào. Phải suy nghĩ rằng tụm rài Phật tử nào có đầy đủ duyên lành mà nghe sự giảng hết cái vấn đề mà ai đà tháng vị sao này là phải nghĩ rằng tin sâu đại nguyện. Biển này nhấn mạnh xoay quanh cái đại nguyện không, tự rõ không, nhấn mạnh vào đại nguyện mà mình có những duyên đầy đủ mình nghe được chỗ này là Phật tử có cái gì tin sâu vào đại nguyện. Còn một số những vị chưa được nghe chỉ giảng rõ ràng cho nên mình gì có gì thì hoài nghi đại nguyện, thì những vị này sẽ được sanh vào nơi biên địa. Nhớ rằng ta tu khổ hạnh, tu hành tinh tấn, nhưng mà cái thiếu tín tâm và hoài nghi đại nguyện cho nên người đó mới được sanh vào cảnh biên địa. Chứ không phải mà ai muốn giảng sanh biên địa giảng à, không chuyện phải dễ à. Phải không? Biên địa là Phật tử tu tịnh độ rồi, nhưng Phật tử nghe chưa sâu, cái niềm tin mình chưa sâu đậm, còn một số hoài nghi vẫn niệm Phật, vẫn nguyện gì có Phật. Phải không? Phật tử tu tập vẫn nguyện có Phật nhưng mà còn nghi, thì cái chữ nghi này là ở biên địa hả? Tôi đọc là Phật tử ráng nghe học pháp cho rõ ràng, phải không? Chứ là cầu nguyện chú tâm cho Phật tử ráng nghe là ai cũng không có nghi hết, phá chữ nghi này à. Mà Phật tử thấy nếu mà mình có cái niềm tin rồi làm như có giáng sanh rồi á, bây giờ thỉnh thoảng khi đi chỗ này chỗ kia mình hỏi Phật tử, nhiều người cũng tu tịnh độ niệm Phật vậy, nhưng mà thường thường thay phát câu này quá, nó mình ráng niệm Phật chứ không biết được giảng sanh hay không mà, nó có được giảng sanh hay không hoài à, cái chỗ đó là không được giảng sanh, không giảng, chưa nói là có nghi đó là không giảng sanh. Mà Phật tử nếu mà trường hợp mà Phật tử nghe sư giảng tụng ra là không nghi, không có nói đặng đệ nữa, thì nghe phải không? Đâu có vụ nói là không biết Đức Phật cái đà rước mình không? Bây giờ còn ai nói câu nữa không? Nói câu là dở lắm đó. Cái pháp tưởng rài rồi, mình tu tập rồi mà còn nói câu đó là dở đó, là phải mình tưởng phải cho hay lên chút là tự nhiên là tin vô gì đâu, mà đòi hỏi cái tâm mình kỳ lắm, tin như vậy đó nhưng mà phải làm sao cho nó rõ sáng tỏ thế nào lúc đầu nó mới chịu tin, chứ không phải nói vậy nói sơ tôi tin sâu là không phải đâu. Tin sâu là Phật tử phải nghe pháp đấy, nghe cho rõ rồi nó mới chấp nhận, tường tận nó mới chịu chấp nhận. Chứ còn mình đôi khi nó không chịu chấp nhận đâu, thấy không? Thành ra Phật tử có duyên lành nghe được chánh pháp, nghe đúng lời thầy tổ chỉ dẫn hết sức tha thiết rồi, bắt đầu mình có tự nhiên cái tin, tự nhiên cái tâm mình nó phát khởi lòng tin này. Phật tử coi ta ngộ đạo là sao, khi mình nghe pháp rồi đàng hoàng tự nhiên cái tâm nó ngộ, nó không có thời gian không gian, nhân duyên đầy đủ rồi, bắt đầu nó ngộ à, tâm mình mở sáng à, đâu có thời gian không gian. Thì Phật tử đầy đủ duyên lành, Phật tử cái việc tu tập thanh tịnh đi, rồi nghe giảng hồi đó tự nhiên niềm tin mình trọn vẹn, nó mở ra niềm tin trọn vẹn à. Rồi khi Phật tử được vậy rồi thì không có vụ ở biên địa, thấy không? Nó lại là theo sự thật có lời rằng những tu sĩ khổ hạnh thiếu tín tâm, hoài nghi đại nguyện nên sanh vào nơi biên địa để chuộc hết tội lỗi của họ. Cái tội lỗi mình là gì? Thường thường cái chỗ ngày mình nhấn mạnh cái tội lỗi của mình là gì? cái tội lỗi của mình là không gì, không tin sâu vào đại nguyện. Cái tội lỗi của mình là gì? Đức Phật đại từ đại bi tha thiết, phải không? Nó là nguyện đưa cái sự đầy đủ của đức công đức trọn lành mình, nguyện mình rước mình về có Phật để dạy dỗ làm Phật. Cái đại từ đại bi như vậy đó, mình không chịu tin ngài là mình tội lỗi rồi đó. Thiếu cái tin đại nguyện là đó là tội lỗi. Mà mình thiếu còn hoài nghi đại nguyện đó thì thôi ở biên địa cũng được. Nếu mình thiếu định ráng tin nhưng mà tin chưa dối tới thì là ở biên địa cũng được. Rồi tu tập, tu tập đó là để chuộc tội lỗi, mà 500 năm được vãng sanh à? À, được vãng sanh về Tây Phương Bạc. Đó ngài nói rõ gì nghe rồi, và cuối cùng cũng vãng sanh Tây Phương Bạc. Mình tin lời tổ như vậy, tổ sâu hiểu, tìm hiểu sâu vào kinh sách Đức Phật nghe không? Và ngài mới là mới truyền đạt cho mình. Thì theo lời tổ Thân Loan nói thì mình sanh vào biển địa rồi tu tập, rồi cuối cùng cũng vãng sanh Tây Phương Bạc. Chứ đừng bây giờ Phật tử nghe ai nói là việc sanh thì có biên địa hưởng năng hết phước 500 năm rồi thì bị xa đọa địa ngục thì không có. Nghe Phật tử nghe rõ cái này, nó quan trọng cái này. Điểm thứ năm, dường như rất ít người có một tính tâm thâm hậu, nhiều kẻ bị đưa vào giai đoạn trung gian. Nếu người ta nói rằng những kẻ đó bị bỏ rơi cho địa ngục, ấy là phỉ báng A Di Đà. Tự nghe lại chỗ này. Dường như rất ít người có một tính tâm thâm hậu, nhiều kẻ bị đưa vào giai đoạn trung gian. Tôi thấy là do cái nghiệp của mình. Cho nên ngài nói là ít người có tính tâm thâm hậu, là mình đặt trọn niềm tin vào Đức Phật, đại nguyện Đức Phật thế nào. Mình đặt trọn niềm tin vào đại Đức Phật là mình niệm Phật cách hồn nhiên. Bây giờ pháp thân vợ mạng con giao cho đại nguyện nè. Bây giờ con làm niệm Phật thôi. Để cái tâm chân tâm thanh tịnh của mình hòa quyện vào chân tâm thanh tịnh của Đức Phật. Làm sao không giảng sanh được? Được đó không? Mình để ý cái này nữa. Nhưng mà ít đó. Bởi vì tổ xác nhận nè. Dường như rất người có một tính tâm thâm hậu, nhiều kẻ bị đưa vào giai đoạn trung gian. Vì thiếu tính tâm thâm hậu cho nên mình mới vào gì? Giai đoạn trung gian là vào có biên địa. Không tính tâm thâm hậu là về vào có biên địa. Nhưng mà người ta nói rằng những kẻ đó bị bỏ rơi vào địa ngục đó. Có nhiều người nói rằng là ngài xác nhận lại là nếu trường hợp mà vào có biên địa là những cái đó sẽ bỏ rơi vào địa ngục thì không. Ngài khẳng định và thấy không? Không có vụ mà bỏ rơi Đức Phật nào mà lập cả biên địa rồi bỏ rơi vào địa ngục, không có. Nếu người nào hiểu vậy là phỉ báng Đức Phật này nè. Phỉ báng là đại nguyện của ngài. Được đó không? Thì bây giờ mình nghe cái đó mình cứ để chi vậy? Dầu cho mình ráng tu tập, mình nguyện vãng sanh, cho nên cái niềm thâm tín mình chưa trọn vẹn thì về biên địa. Nhưng về biên địa rồi cũng có thể chúng ta rồi lợi ích mình, người xác nhận mình lợi ích chỗ đó, đó. Phải không? Thật ra bây giờ mình cũng cố gắng tu tập cái môn tịnh độ, mình cố gắng đầy đủ, mình nguyện về có Phật. Nhưng mà nó có rớt chăng nữa thì cũng như đậu giớt. Đậu mà đậu giớt thì cũng được, rồi cuối cùng cũng về tới mương lạc. Nhưng mà ở đó phải gợt sạch tội lỗi. Ở đó tu tập chứ gợt sạch tội lỗi đã, nói phải không? Rồi cuối cùng được gắn sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà Phật tử biết mình ở, ngài nói nè, là để chuộc những cái tội lỗi của mình. Và như vậy thì ở cảnh biên địa để chuộc cảnh tội lỗi của mình. Và như vậy thì cảnh nó khổ không? Chân thường cũng vui sướng lắm. Cái khổ là đối Tây Phương Cực Lạc thì cõi biên địa khổ hơn. Nhưng mà nó vui sướng cũng như cõi trời đau lợi vậy đó. Phật tử có trời lại là hưởng ngũ dục đầy đủ, nhẹ nhàng thấy vui sướng. Cõi trời đau lợi là vui đẹp hơn 1000 lần cõi mình. Ví dụ đó ha. Mà những vị ở biên địa thì gì? Hưởng cái thú vui cũng như là cung trời đau lợi. Vậy để xem cái này là ngài có chú thích cho ngài Phật tử được được rõ nè. Biên địa là cảnh giới một bên chứ không phải trung tâm. Tất nhiên là như nó một như cái cõi mình, một cái hành tinh kế bên Tây Phương Cực Lạc, cái trung tâm này vậy. Phật bảo Di Lặc, các ông đều phải tinh tấn cầu tâm sở nguyện, không được nghi lầm ăn năn nửa chừng, tự mắc tội lỗi sanh về chốn biên địa nước Vô Lượng Thọ, ở trong cung điện bảy báo trong 500 năm chịu các ách chướng. Ách chướng là không được gặp Phật, không được gặp Bồ Tát, chứ không phải ách chướng gì. Vẫn hưởng vui đẹp như cung trường trời đau lợi, nhưng mà ách chướng là mình ở 500 năm gì không được gặp Đại Bồ Tát, không được gặp Phật A Di Đà. Nhắc lại nè, tự đi, các ông đều phải tinh tấn cầu tâm sở nguyện, không được nghi lầm ăn năn nửa chừng. Tất nhiên là mình cứ cái tin và đại nguyện trọn vẹn, chứ đừng có nghi. Đó, mình đi làm ăn năn nửa chừng cho tự mắc tội lỗi sanh về chốn nguyên địa. Vậy thôi, bước nguyên địa là nói lại là mình vẫn tu tập niệm Phật, vẫn cầu nguyện vãng sanh đúng cách tu vậy, nhưng mà mình học pháp chưa rõ pháp. Vì chưa rõ cho nên mình có cái chưa tin sâu, tin mà nó chưa sâu thì ở chỗ mình niệm. Rồi niệm nữa, trong kinh Phật thuyết trong Vô Lượng Thọ đấy, trong Vô Lượng Thọ Đức Phật nói này, Phật bảo ngài Từ Thị. Phật tử biết Từ Thị là ai? Là Đại Bồ Tát Di Lạc đấy, nghe không? Nếu có chúng sinh nào đem tâm nghi hoặc tu các công đức nguyện sanh nước kia, không rõ trí Phật, trí bất tư nghị, trí bất khả xưng, trí rộng đại thừa, thắng trí vô đẳng, vô luận tối thượng, đối với các trí này nghi hoặc không tin, song còn tin tội phước tu tập gốc lành nguyện sanh nước kia, những chúng sanh ấy sanh vào cung điện kia, sống 500 năm thường không thấy Phật, không nghe kinh pháp, không thấy thánh chúng Bồ Tát và thánh văn, vậy nên ở cõi nước kia gọi là thai sanh, nên lấy đó làm khổ. Được thấy không? Đức Phật nói là mình cũng nguyện sanh như cái kia, cũng tu tập nha, mình nguyện sanh nhưng mà không rõ Đức Phật, không rõ bất tư nghị, không rõ bất khả xưng, tất nhiên là không rõ cái đi sâu vào, không rõ tâm mình cái gì, cho nên còn nghi, phải không? Cho nên Phật tử có duyên mà nghe lúc trước, nghe là ngài Triệt Ngộ Thiền Sư sư giảng hết cái bộ ngữ lục của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư đó. Giảng lý sự viên dung đi sâu và tâm một phần đó. Cho nên khi mình hiểu sâu và tâm mình đã rõ là tất cả cái này chứ gì là không rõ cái trí bất khả xưng, không rõ trí của Phật, không rõ trí bất tư nghị. Đó, trí rộng đại thừa, trí thắng trí vô đẳng thì có nói về tâm không ạ? Ra mình tu tịnh độ mà phải học sâu về tâm là tốt, thêm có niềm tin sâu đậm. Mà nếu không học sâu về tâm là Phật tử còn cái nghi đấy.